Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 26 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chỉ đạo đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm đường dây cá độ bóng đá.
11 tháng năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân được 34.900 tỷ đồng.
Bồi thường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cao nhất 40 triệu đồng mỗi mét vuông.
Số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất ở Indonesia tăng lên 310 người.
Sau đây là nội dung chi tiết. Để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, chấm dứt tệ nạn cá độ bóng đá, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng địa bàn trọng điểm, tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm đường dây đối tượng hoạt động cờ bạc cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng công an, tổ chức tấn công trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra dự thảo quyết định phê duyệt đề án áp dụng quản trị hiện đại đối với doanh nghiệp nhà nước, minh bạch hóa hoạt động đầu tư kinh doanh của chủ sở hữu nhà nước để lấy ý kiến các bộ ngành. Dự thảo đặt ra mục tiêu quản trị nhà nước theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động. Hầu hết doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán, phát triển một số tập đoàn có quy mô lớn, áp dụng các thông lệ tốt về quản trị. Giải pháp là đẩy mạnh cổ phần hóa để thuận lợi hơn trong áp dụng thông lệ tốt về quản trị.
Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, tổng kế hoạch vốn năm 2022 của Bộ được Thủ tướng Chính phủ giao khoảng 55.051 tỷ đồng, đó giao đầu năm 50.328 tỷ đồng. Giao bổ sung 4.723 tỷ đồng vào tháng 10 năm 2022. Dự kiến đến hết tháng 11 năm 2022, Bộ giải ngân được 34.900 tỷ đồng, đạt 63,4% so với kế hoạch được bổ sung. Trong đó, vốn trong nước đạt 63% và vốn nước ngoài đạt 68,2%. Từ nay tới ngày 31 tháng 1 năm 2023, Bộ cần tiếp tục giải ngân khoảng 20.151 tỷ đồng.
Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về những vướng mắc trong thực hiện các dự án bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp cụ thể về các giải pháp cho thị trường trái phiếu đang là gánh nặng đối với các doanh nghiệp bất động sản khi thị trường giảm tốc. Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép gia hạn kỳ hạn của trái phiếu thêm 1 năm để giảm áp lực và tăng niềm tin cho thị trường trái phiếu.
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã gửi cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án đường vành đai 3, tài liệu tuyên truyền vận động công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3. Theo dự toán do Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi lập đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với đất ở được tạm tính từ 18,7 triệu đồng một mét vuông đến hơn 40,1 triệu đồng một mét vuông. Đơn giá bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề đối với đất trồng cây lâu năm từ hơn 3,8 triệu đồng một mét vuông đến hơn 8,2 triệu đồng một mét vuông. Đất trồng cây hàng năm từ 3,2 triệu đồng một mét vuông đến 6 triệu đồng một mét vuông.
Vé tàu Tết Nguyên đán Quý Mão đã bắt đầu được bán để phục vụ việc đi lại cho người dân. Tuy nhiên, xuất hiện nhiều trang mạng giao bán lại vé. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cảnh báo, hành khách mua vé tàu này sẽ đối diện nguy cơ không được đi tàu hoặc bị phạt. Các trang mạng giao bán lại vé tàu có thể là vé khách khi mua có nhu cầu đi thật, sau không đi tàu nữa, hoặc đối tượng đầu cơ mua rồi bán lại hưởng chênh lệch. Dù là trường hợp nào, nếu khách đi tàu không đúng với tên, số giấy tờ tùy thân thể hiện trên thẻ lên tàu, đồng thời lưu trên hệ thống vé tàu điện tử, sẽ không được đi tàu.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh bắt giữ 16 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đây là đường dây tội phạm lớn được tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước. Đường dây này đưa người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc sang Việt Nam rồi tiếp tục đi sang các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Ngày 25 tháng 11, nhà chức trách Indonesia thông báo số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra hồi đầu tuần ở tỉnh Tây Java đã tăng lên 310 người. Người đứng đầu cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia Indonesia cho biết hiện vẫn còn 24 người mất tích do động đất, gây lở đất và sập nhà. Trong ngày 25 tháng 11, các đội cứu hộ vẫn tiếp tục đào vét mùn đất và tìm kiếm trong các đống đổ nát với hy vọng cứu thêm những nạn nhân còn sống sót. Tuy nhiên, cơ quan này thừa nhận hy vọng ngày càng mong manh.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 0,25 điểm phần trăm đối với các tổ chức tài chính đủ điều kiện nhằm duy trì thanh khoản ở mức hợp lý, dồi dào và giảm chi phí tài chính. Việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 12, áp dụng đối với tất cả các tổ chức tài chính, trừ những tổ chức đã nắm giữ tỷ lệ này ở mức 5%. Quyết định này có khả năng giải phóng 500 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 70,09 tỷ đô la Mỹ trong các quỹ dài hạn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng cho biết sau khi được điều chỉnh giảm, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bình quân đối với các tổ chức tài chính Trung Quốc sẽ ở mức khoảng 7,8%.
Reuters ngày 25 tháng 11 đăng tải loạt hình ảnh vệ tinh do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA ghi lại vào buổi đêm cho thấy phần lớn lãnh thổ Ukraine những ngày gần đây chìm trong bóng tối, trong khi các đô thị ở các quốc gia lân cận rực rỡ ánh sáng. Hình ảnh vệ tinh ghi nhận thủ đô Kiev có nhiều ánh đèn nhất. Một số đô thị miền Trung và miền Tây cũng được thắp sáng nhưng cường độ giảm. Còn tại miền Đông và Nam Ukraine, nơi giao tranh diễn ra ác liệt, gần như không còn điểm sáng nào. Tính đến tuần trước, 50% hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy.
Viện Công nghệ Israel thông báo các nhà nghiên cứu nước này đã chế tạo một loại khẩu trang vô hình giúp bảo vệ người dùng khỏi virus corona, hội chứng hô hấp Trung Đông, cúm và các virus gây bệnh đường hô hấp khác. Viện Công nghệ Israel cho biết kết quả thử nghiệm cho thấy khẩu trang này có khả năng ngăn chặn hiệu quả các giọt nhỏ hình thành trong quá trình thở và nói, cũng như các giọt lớn hình thành khi ho và hắt hơi. Ngoài ra, khẩu trang này còn bảo vệ người dùng ở những nơi ô nhiễm.
Tỷ phú Elon Musk, ông chủ mới của mạng xã hội Twitter thông báo nhiều tài khoản Twitter bị khóa sẽ được khôi phục từ đầu tuần tới, sau khi kết quả thăm dò ý kiến của người dùng cho thấy đa số ủng hộ động thái này. Bên cạnh tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Twitter cũng khôi phục một số tài khoản từng bị cấm khác, bao gồm tài khoản của trang web châm biếm Babylon và diễn viên hài Kathy Griffin. Động thái của ông Musk được đưa ra trong bối cảnh tỷ phú này nhận nhiều chỉ trích cho rằng ông đưa ra tiêu chí kiểm duyệt nội dung không nhất quán và dựa trên sở thích cá nhân.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, liên tiếp phải rời lịch phát hành vì các lý do khách quan và chủ quan. Cuối cùng, bộ phim của nhà sản xuất kiêm đạo diễn Ngô Thanh Vân đã ấn định lịch khởi chiếu sau 2 năm sản xuất. Tại buổi gặp gỡ báo chí vào chiều ngày 25 tháng 11, đạo diễn Ngô Thanh Vân chia sẻ tác phẩm Tiền Truyện của Hai Phượng sẽ chính thức ra mắt khán giả từ ngày 30 tháng 12. Trước đó, phim dự kiến ra sạp vào tháng 4 năm 2022, nhưng theo nhà sản xuất, họ phải rời lịch để hoàn thiện tốt nhất phần hậu kỳ, trong đó có những kỹ thuật, kỹ xảo lần đầu xuất hiện trên phim Việt.
Johnny Depp vốn là linh hồn của loạt phim Cướp biển Caribe với vai thuyền trưởng Jack Sparrow. Tuy nhiên, bê bối đời tư với những vụ kiện tụng kéo dài với vợ cũ khiến anh bị Disney loại khỏi phần tiếp theo của cỗ máy in tiền này. Johnny Depp từng thề sẽ không bao giờ quay lại làm việc với Disney. Nhưng mới đây, nguồn tin độc quyền xác nhận với The Sun cho rằng nam diễn viên sẽ quay trở lại đảm nhiệm vai Jack Sparrow sau 5 năm kể từ khi góp mặt trong tập phim cuối cùng.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả đến với các thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ của vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Chiều ngày 25 tháng 11 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Iran đã mở toang cơ hội giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 sau khi có chiến thắng siêu kịch tính 2-0 trước xứ Wales ở lượt trận thứ 2 bảng B. Iran đã trở thành đội bóng thứ 3 của châu Á giành chiến thắng ở giải đấu năm nay, sau khi Ả Rập Xê Út và Nhật Bản tạo địa chấn trước các ông lớn Argentina và Đức. Chiến thắng này giúp Iran có 3 điểm và nuôi hy vọng đi tiếp ở vòng chung kết World Cup 2022 sau khi phải đón nhận thảm bại trước Anh ở trận ra quân. Ở lượt trận cuối, đội tuyển Iran tiếp tục phải bước vào trận sống còn khi đối đầu với đội tuyển Mỹ. Trong khi đó, vào tối cùng ngày, đội chủ nhà Qatar đã nhận thất bại 1-3 trước Senegal. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của họ ở World Cup 2022. Dù đã thi đấu nỗ lực hơn trận ra quân, nhưng Qatar vẫn thể hiện sự hạn chế về trình độ so với Senegal. Đại diện châu Phi dẫn trước 2-0, Qatar sau đó gỡ lại một bàn, nhưng cuối cùng Senegal vẫn thắng 3-1. Với kết quả này, Qatar vẫn chưa có điểm nào, còn Senegal tiếp tục nuôi hy vọng vào vòng 1/8 khi đã có 3 điểm đầu tay.
Trận đấu thứ 2 của bảng A giữa Hà Lan và Ecuador diễn ra trong tình thế đội nào thắng sẽ giành vé sớm để đi tiếp. Chính vì vậy, cả hai đội nhập cuộc tốc độ ngay từ đầu. Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng công quá yếu đuối, Hà Lan chỉ có thể rời sân với kết quả hòa 1-1. Thậm chí nếu không gặp may mắn, họ đã trắng tay trước Ecuador mạnh mẽ và khoa học hơn. Tuyển Anh bước vào trận đấu thứ hai gặp tuyển Mỹ với kỳ vọng lớn, vẫn những cái tên quen thuộc trên hàng công. Huấn luyện viên Southgate tin Harry Kane, Sterling và Saka từ đầu trận, khả năng di chuyển và phối hợp uyển chuyển của bộ ba này đã giúp Anh chiếm lĩnh thế trận. Tuy nhiên, Mỹ dường như quá hiểu Anh nên Tam Sư không có được bàn thắng nào. Hòa 0-0 trong 90 phút, Anh đã có được 4 điểm sau 2 trận, trong khi Mỹ mới có 2 điểm.
Ra sân ở trận đấu thứ hai vòng bảng World Cup 2022 với Iran, Gareth Bale đã trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển xứ Wales nhiều nhất lịch sử, tức 110 trận. Kỷ lục trước đó thuộc về Chris Gunter, là 109 trận. Do gặp vấn đề ở chân trái, Lionel Messi đã phải tập riêng trước trận đấu thứ hai vòng bảng World Cup 2022 với Mexico. Dù vậy, điều này không ảnh hưởng tới khả năng ra sân của Enpulga ở trận đấu rất quan trọng vào đêm mai. Trước truyền thông, huấn luyện viên Luis Enrique cho biết sẽ thay đổi một số vị trí trong đội hình xuất phát ở trận đấu thứ hai vòng bảng World Cup 2022 với Đức. Ông khẳng định Tây Ban Nha có nhiều lựa chọn chất lượng ở các vị trí. Trọng tài nổi tiếng của Premier League, ông Maidin cho rằng trọng tài đã sai lầm khi cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền ở tình huống Ronaldo ngã trong vòng cấm, theo Maidin, và đáng ra phải sửa sai cho quyết định này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, từ Điện Biên, Bắc sang Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, mở rộng lên cả Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu sẽ có mưa rào và dông. Trong đó các vùng như Hà Giang, Cao Bằng hay Bắc Cạn có nơi trên 50mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập úng ở các khu vực trũng thấp nên người dân cần hết sức lưu ý. Với các khu vực của Bắc Bộ, ít mưa hơn nhưng thời tiết về cơ bản vẫn là duy trì trời nhiều mây nên nhiệt độ không cao, phổ biến từ 23 đến 26 độ, trời vẫn lạnh về đêm và sáng. Ở miền Trung, sang đến ngày hôm nay mưa giảm đáng kể, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở 3 tỉnh phía Bắc của miền Trung tăng lên ngưỡng 27 đến 28 độ. Với khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 31 độ. Còn với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ngày cao từ 31 đến 32 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên cũng đón ngày nghỉ cuối tuần với thời tiết đẹp. Cả hai khu vực này trời không mưa và đang có nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 29 đến 31 độ. Còn ở Nam Bộ nhiệt độ dao động từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.